Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và hạnh phúc này. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, 8:30 cho đến 9:00 thứ hai đến thứ sáu buổi chiều, 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần thứ bảy, chủ nhật buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Có câu hỏi thắc mắc và vấn đề như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu sau nghỉ long holiday weekend. Luật sư trở lại làm việc thấy có quẩy quái không luật sư? Chào luật sư.
Nói chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Làm sao mà quẩy quái được khi mà có quá nhiều vấn đề đang xảy ra ở trên toàn thế giới và nhất là ở Việt Nam, để chúng ta có thể ngồi lại và xem chúng ta có thể làm gì được. Ngày hôm nay, mặc dù là tất cả mọi người đã có một ngày lễ nghỉ, ngày lễ độc lập mùng 4 tháng 7 hàng năm, và với những buổi tiệc tùng, với những buổi barbecue, và chúng tôi cũng có cơ hội được mời đến tham dự một buổi barbecue ở gia đình của anh Chiêu Lê. Và cảm ơn anh đã cho chúng tôi có cơ hội gặp gỡ những người thân hữu. Vâng, nhưng mà thưa quý vị, ngày hôm nay mặc là 4 tháng 7 đã đi qua, nhưng mà chúng ta biết rằng là 4 tháng 7 là một cái ngày lễ mà tất cả mọi người trên toàn quốc gia Hoa Kỳ, mà không phải chỉ quốc gia Hoa Kỳ, mà những người Hoa Kỳ đang ở những quốc gia khác cũng nghĩ đến cái ngày này. Tại vì không phải vì chúng ta đã vượt lên khỏi những cái sự áp bức để mà trở thành một quốc gia độc lập, dân chủ, nhưng mà nó nhắc nhở chúng ta biết là quốc gia Hoa Kỳ này đại diện cho những sự bình đẳng, quyền tự do và sự công bằng, và những cái công lý đang được thể hiện ở quốc gia Hoa Kỳ này. Và những cái giá trị này được ghi trong hiến pháp của chúng ta. Và đó là những gì đã giữ vững nền dân chủ của quốc gia Hoa Kỳ này. Chúng ta học những cái điều này trong 100 câu hỏi ở cái bài đọc, bài học của lịch sử Hoa Kỳ. Khi tất cả những người sống trên quốc gia Hoa Kỳ này muốn được trở thành công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta phải hiểu là cái lịch sử của nước Hoa Kỳ này nó đã bắt đầu từ đâu. Và làm sao mà đến ngày hôm nay, 241 năm sau, những người như chúng ta, những người nhập cư vào Hoa Kỳ này bằng cách đi bằng đường biển, là một người thuyền nhân, bằng cách đi bằng đường máy bay, là một người đến những cửa khẩu Hoa Kỳ, bằng cách được gia đình bảo trợ. Khi chúng ta đến Hoa Kỳ này, chúng ta cam kết cái việc gì? Chúng ta cam kết là chúng ta sẽ duy trì các giá trị của quốc gia Hoa Kỳ này đã cho chúng ta. Và ngược lại, chúng ta hứa sẽ được đối, chúng ta đã được hứa là sẽ được đối xử công bằng theo luật pháp và cơ hội của một xã hội dân chủ. Khi chúng ta đứng lên làm lời tuyên thệ để trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta đã nói những lời như thế. Và chúng ta đã trả lời những cái câu hỏi là chúng ta sẽ trung thành với hiến pháp của Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ sẵn sàng cầm súng ống để bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ khi chúng ta muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Hầu hết những người trong chúng ta đều có những người thân đã đi qua những cái hành trình trước khi chúng ta tới Hoa Kỳ này. Cho dù cái hành trình đó như chúng tôi đã làm 40 năm về trước, hay là những người tới qua đây 20 năm về trước, hay là 241 năm về trước, khi ông cha của nước Hoa Kỳ này lập quốc và vượt qua những cái sự áp bức kiềm chế của quân đội Anh. Và ngày độc lập nhắc nhở chúng ta rằng bây giờ tất cả chúng ta đều là những người Hoa Kỳ. Dưới lá cờ của quốc gia Hoa Kỳ, chúng ta đều có được sự tự do và bình đẳng. ngày hôm nay chúng ta nhìn lại 6 tháng vừa rồi, có biết bao nhiêu việc đã xảy ra, biết bao nhiêu việc đã xảy ra nó mang đến cái tính cách, cái sự nhân quyền, sự áp bức, sự từ chối cho một cái quốc gia độc lập và dân chủ. Khi chúng ta thấy rằng là có bao nhiêu luật sư, bao nhiêu chánh án, bao nhiêu thời gian đã để ra để nói về những cái sự cấm cản của những người muốn vào Hoa Kỳ này theo cái diện thăm viếng hay là theo cái diện di dân. Năm nay chúng ta hãy coi cái ngày độc lập mà chúng ta vừa mới có là một thời gian để xem lại và nhắc nhở cho chính chúng ta là tại sao chúng ta phải làm những gì chúng ta cần phải làm. Dân chủ không bao giờ là cái điều mà được làm. Dân chủ luôn là cái điều mà một quốc gia phải làm. Nếu dân chủ là một cái điều mà một quốc gia phải làm, thưa quý vị, thì vậy thì ngày hôm nay tại sao tổ chức theo dõi nhân quyền lại phải lên tiếng với những gì đang xảy ra cho quốc gia Việt Nam? Họ nói hồ sơ nhân quyền của Việt Nam tồi tệ về mọi mặt. Họ nói Đảng Cộng sản duy trì độc quyền chính trị, không cho phép bất cứ thách thức nào đe dọa cái sự lãnh đạo của Đảng. Các quyền cơ bản bao gồm những quyền tự do ngôn luận, tự do chính kiến, tự do báo chí, tự do lập hội và tự do tôn giáo đều bị hạn chế. Các nhà hoạt động vì quyền con người và những người viết những cái bài viết trên những mạng lưới đã bị sách nhiễu, bị đe dọa, hành hung và tù tội. Những người nông dân tiếp tục không thể nào làm những việc phát triển những cái dự án mà họ có thể có được cái sự đền bù thỏa đáng. Công nhân không được phép thành lập công đoàn, công an sử dụng tra tấn và đánh đập để ép nhận tội. Hệ thống tư pháp hình sự thiếu tính độc lập, làm sao có thể có tính độc lập khi chúng ta vẫn còn có những cái lệnh bỏ túi. Và còn nhiều nữa, tất cả những cái việc này, những người ở trong quốc gia đã bất chấp những lời kêu gọi, những lời than phiền, những lời, những sự gọi họp mặt để mà yêu cầu có được cái sự tự do và dân chủ. Ngay cả nước Mỹ cũng kêu gọi Việt Nam phải có những sự thể hiện về vấn đề nhân quyền, nhưng chuyện đó chúng ta không có được. Chúng ta không có được. Những người chúng ta đang sống ở Hoa Kỳ này, chúng ta có cơ hội có được những quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tôn giáo. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta phải đi bầu, chúng ta phải trở thành công dân Hoa Kỳ để chúng ta có tiếng nói. Chúng ta có những tiếng nói thì chúng ta sẽ có thể giúp đỡ được những người dân trong nước, những người dân ở Việt Nam, để chúng ta có thể có được một cái quốc gia độc lập, tự do và công lý như chúng ta đang có ở đây. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề trở thành công dân Hoa Kỳ, những vấn đề về di trú, những vấn đề về di trúc, về tài sản, những vấn đề về luật hợp đồng, và những việc chúng tôi làm ở văn phòng của chúng tôi là văn phòng nằm trong tòa nhà Empire Law Offices, quý vị có thể gọi cho chúng tôi 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi cũng chào mừng tất cả những quý vị vẫn còn đang ở Hoa Kỳ này, đang ở San Jose để thăm viếng gia đình và người thân. Chúng tôi mong rằng là quý vị cũng thấy nơi đây là một nơi rất là thân thương để quý vị có thể ở lại và chung sống với những người trong thành phố San Jose này. Tại vì nơi đây tất cả những người trong cộng đồng Việt Nam đều có những sự thương yêu và đùm bọc với nhau trong như là một gia đình vậy. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh từ 8 rưỡi sáng đến 9 giờ sáng ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Để trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta không phải thắc mắc đi đâu xa xôi hay là đòi hỏi bất cứ cái gì gọi là nhiều cho lắm. Chúng ta chỉ cần biết rằng là chúng ta nếu ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng được đoàn tụ gia đình thì chúng ta ở đây 5 năm. Chúng ta có thể nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ 3 tháng trước khi 5 năm đến tới. Nhưng mà không cần thiết là phải làm vội như vậy. Nếu chúng ta chờ cho đến lúc chúng ta ở đây 5 năm mà chúng ta nộp đơn thì chúng ta sẽ có được những cái sự cứu xét bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. 18 tuổi trở lên là chúng ta có thể nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ. Nếu chúng ta chưa được trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của bố mẹ trở thành công dân Hoa Kỳ. Cái vấn đề thứ hai nữa là những người mà ở trong những bộ phận lính chiến của Hoa Kỳ, tức là US Armed Forces, quý vị có những cái sự ngoại lệ nhé. Cho nên những cái đó chúng ta cần phải hỏi. Chúng ta đã sống ở Hoa Kỳ này. Đây là một trong những cái điều mà rất là nhiều người không có để ý đến, là chúng ta phải sống nơi cái quận hạt mà chúng ta nói rằng là chúng ta là dân của quận hạt đó ít nhất là 3 tháng trước khi chúng ta nộp đơn. Và chúng ta cho chính phủ Hoa Kỳ thấy rằng là chúng ta đang ở Hoa Kỳ này dựa trên cái thời gian mà họ đã đòi hỏi. Tức là nếu chúng ta ở đây 5 năm để được trở thành công dân Hoa Kỳ thì chúng ta phải ở trong nước Hoa Kỳ này. Cái con người của chúng ta phải ở trong nước Hoa Kỳ này ít nhất là 2 năm rưỡi cộng 1 ngày. Làm sao chúng ta có thể chứng minh là chúng ta ở Hoa Kỳ khi chúng ta đi ra khỏi Hoa Kỳ này quá nhiều ngày, nhiều tháng. Nhiều người không nghĩ rằng là trong 5 năm khi chúng ta ra khỏi nước Hoa Kỳ này nhiều lần, chúng ta phải biết là chúng ta đi lúc nào và về lúc nào. Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ có được cái sự kiểm soát và cái sự gọi là nhìn vào những cái hành động của một người đang ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng là một thường trú dân hay là cái dạng của một người vào Hoa Kỳ này không có được phép. Vì tất cả mọi người khi chúng ta được Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ nhận chúng ta là một cái người nhập cư thì chúng ta đều có một cái con số, chúng ta gọi đó là con số E. Cái số A đó nó cho chúng ta được một cái hồ sơ. Và trong cái hồ sơ đó, mỗi lần chúng ta ra khỏi nước Mỹ hoặc là và khi chúng ta trở về thì cái con số A của chúng ta nó sẽ hiện lên trên cái máy vi tính hệ thống về những người làm việc ở phi trường, ở hải quan. Và từ những cái hệ thống đó thì cái văn phòng Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ đều có được tất cả những cái ngày tháng mà chúng ta đã đi ra khỏi nước Mỹ và trở về. Không thể nào mà chúng ta có thể nói khác được. Tại vì họ biết hết những gì chúng ta làm. Vì vậy khi chúng ta nộp đơn vào trong Bộ Di trú của Hoa Kỳ, chúng ta cần phải để ý đến những cái chi tiết, từ những cái chi tiết nhỏ cho đến những cái chi tiết cần thiết mà chúng ta phải cho họ biết để chúng ta đạt được cái kết quả tốt đẹp cho cái hồ sơ của mình. Và kế đến là chúng ta phải chứng minh làm sao chúng ta là một người có hạnh kiểm tốt. Những người có những cái hình sự xảy ra từ ngày chúng ta bước vào Hoa Kỳ cho đến lúc chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, chúng ta cần phải xem, cần phải tham khảo với luật sư để biết rằng là cái hình sự đó mà mình đang có nó sẽ ảnh hưởng như thế nào một khi chúng ta đặt đơn vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Rồi chúng ta phải biết những cái điểm căn bản và những cái điều đòi hỏi bởi Hiến pháp Hoa Kỳ. Đó là chúng ta phải hiểu căn bản những cái vấn đề về lịch sử của Hoa Kỳ, chính quyền của Hoa Kỳ và phải biết đọc, biết viết và biết nói. Những cái điểm căn bản thôi, chúng ta đâu có cần thiết phải biết nói nhiều. Quý vị họ Hoa Kỳ rồi, đã ở đây nhất định, quyết định, đã chấp thuận đây là cái quê hương thứ hai, thì chúng ta phải nhập cư, phải làm sao để mà cái cuộc sống của mình cho nó thoải mái. Nếu chúng ta đi ngoài đường cũng cần phải biết rằng là nếu chúng ta đi lạc phải hỏi làm sao để mà chúng ta có thể về nhà. Những cái đó là những cái điều nói rất là căn bản, không cần phải biết nhiều những cái chữ gọi là khó khăn hơn. Cho nên chúng ta cần phải hiểu những cái sự gọi là căn bản trong cuộc sống để chúng ta có thể trả lời những người nhân viên ở Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2. Nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Và khi chúng ta đã học những cái câu hỏi về vấn đề lịch sử của Hoa Kỳ, thì chúng ta sẽ biết rằng là quốc gia Hoa Kỳ này bắt đầu từ đâu. Chúng ta sẽ biết về cái địa lý của quốc gia Hoa Kỳ này. Chúng ta sẽ biết là những người đầu tiên viết những cái bản tuyên ngôn độc lập là ai, và 13 tiểu bang đầu tiên của quốc gia Hoa Kỳ này được lập ra là những tiểu bang nào. Có nhiều người nói rằng là nhưng mà tôi có học chăng nữa tôi cũng chả có nhớ. Chuyện đó xảy ra khá nhiều là vì có rất là nhiều người ở bên Việt Nam cũng có đi học đâu. Và như vậy thì nó cũng rất là khó khăn cho tất cả những người mà muốn học 100 câu hỏi về những lịch sử của Hoa Kỳ ngay. Chứ chắc gì lịch sử Việt Nam cũng sẽ thấy được hết hay biết được hết. Nhưng mà đó là cái điều kiện, thưa quý vị, mình cần phải cố gắng để học những cái câu hỏi, những cái bài viết về lịch sử của Hoa Kỳ. Nếu không thể nào làm được việc đó, thì chúng ta phải chứng minh rằng là tại sao chúng ta không thể nào học được. Và để được cái sự chứng minh đó thì chúng ta phải nhờ đến những người bác sĩ. Những người bác sĩ, một là bác sĩ gia đình của mình, hoặc là bác sĩ đã được những cái sự huấn luyện và chấp thuận bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, là để cho họ có thể thẩm định là tại sao mình không thể nào học cái bài học thi về tiếng, về lịch sử Hoa Kỳ bằng tiếng Anh được. Nhưng rồi có những cái sự ngoại lệ mà quý vị có thể có được nếu quý vị muốn thi bằng tiếng Việt Nam. Nếu thời gian mà quý vị nộp đơn, quý vị là những người 50 tuổi và đã là thường trú dân ở đây trên ít nhất là 20 năm, mà có thể là hơn, thì có thể thi bằng tiếng Việt Nam. Hoặc là lúc nộp đơn quý vị 55 tuổi và quý vị đã sống ở đây là thường trú dân ít nhất là 15 năm. Những người mà ở đây 65 tuổi hay nhiều tuổi hơn và đã sống ở Hoa Kỳ này ít nhất là 20 năm, thì quý vị phải biết rằng là quý vị có thể lấy bài thi bằng tiếng Việt Nam. Mình phải cố gắng để mà mình học, thưa quý vị. Tại vì tất cả những cái việc này nó rất là tốt để chúng ta có hiểu được rằng là, để chúng ta hiểu được rằng là chúng ta đang sống ở cái quốc gia Hoa Kỳ đang làm những việc gì, đang có những cái lịch sử như thế nào. Còn có những người mà có thể cần phải có cái sự giúp đỡ đặc biệt, đó là những người mất khả năng lao động, những người mất cái trí nhớ nó không có được 100%, đó là mental impairment. Cho nên khi chúng ta có những cái thắc mắc này thì chúng ta cần phải tham khảo luật sư, để người luật sư họ có thể thẩm định rằng là những người này có thể trở thành công dân Hoa Kỳ hay không. Một khi quý vị đã biết được rằng là những cái việc mình cần phải làm mà mình có thể làm được, thì chúng ta bắt đầu nộp đơn. Tại vì khi nộp đơn thì chúng ta phải trả một cái lệ phí rất là cao, và có những người có thể xin được bãi cái lệ phí đó nữa. Cho nên chúng ta cần phải tham khảo, và số điện thoại quý vị có thể gọi điện thoại để tham khảo là 408-947-7717, 408-947-7717. Trong giờ phát thanh quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Có rất là nhiều người khi mà đi ra khỏi Hoa Kỳ này và lúc trở lại lại không dùng cái thẻ xanh vì lý do này hay lý do khác. Đó là một cái điều sai lầm. Quý vị là một thường trú dân, quý vị cần phải dùng thẻ xanh khi quý vị bước vào Hoa Kỳ. Và cái thẻ xanh đó quý vị có thể làm cái cuốn sổ thông hành bằng cách nộp đơn xin cái re-entry permit. Đó là cuốn sổ thông hành cho những người mang thẻ xanh. Và cuốn sổ thông hành cho dù là nó có cái hiệu lực 2 năm, Nhưng mà không phải là chúng ta có thể ra khỏi nước Mỹ và trở về 2 năm sau. Thường thì khi chúng ta đi khoảng chừng 3-4 tháng, 5-6 tháng là nhiều, thì chúng ta sẽ không phải bị cái sự đòi hỏi cho biết rằng là tại sao chúng ta đi quá lâu. Những người mà đi quá một năm, chúng ta sẽ có những cái vấn đề khi chúng ta bước trở lại Hoa Kỳ này. Và những người mà gọi là lấy một người công dân Hoa Kỳ vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng là người phôi ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, thì khi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ sau 3 năm, đó là cái quyền chúng ta có được. Luật nói chúng ta có được nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà quý vị phải để ý rằng là nếu chúng ta chưa có cái thẻ xanh 10 năm, tức là cái đơn I-751 của mình chưa có được chấp thuận á, thì thường là tôi thấy rằng là họ sẽ từ chối, hay là họ có thể cho mình đi tới với cái đơn N-400. Nhưng mà chúng ta không thể nào trở thành công dân Hoa Kỳ nếu chúng ta chưa có hoàn thành cái thủ tục bãi những cái điều kiện ở trong cái thẻ xanh 2 năm. Tức là cái đơn I-751 không được chấp thuận thì tôi không bao giờ muốn quý vị nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ đâu. Dĩ nhiên sau 3 năm quý vị có thể nộp đơn, nhưng mà làm sao quý vị có thể biết rằng là cái đơn 751 có thể chấp thuận. Rồi nếu cái đơn 751 nó kéo dài rất là lâu thì cái đơn N-400 họ sẽ không có ngồi chờ mình mãi đâu. Rồi mình lại phải nộp đơn lại, rồi phải xin thi lại. Cho nên tôi đề nghị là không có làm việc đó. Cái việc này đã được nói đến ở trong cái buổi hội thảo của luật sư di trú và công dân Hoa Kỳ vừa mới xảy ra. Họ cũng muốn nói rằng là chúng ta có thể nộp đơn, nhưng mà họ nói rằng là một là cái đơn N-400 đi trước, tức là họ sẽ kêu mình đi phỏng vấn trước. Hai là cái đơn I-751 sẽ được phỏng vấn trước. Nhưng mà cái đơn I-751 thường thì họ không có phỏng vấn. Nhưng mà nếu họ phỏng vấn hoặc là họ đòi hỏi thêm dữ kiện thì cái đơn N-400 nó sẽ phải kéo dài ra. Có nhiều khi chúng ta không biết được là cái hồ sơ nào là cái hồ sơ sẽ được cứu xét trước. Tại vì nó được, cho dù là nó được làm bởi cùng một bộ, tức là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, nhưng mà làm bởi những người cầm cái hồ sơ bộ phận trong bên trong Bộ Di trú Hoa Kỳ khác nhau. Cho nên tôi vẫn không nghĩ rằng là mình nên nộp cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ trước khi cái đơn I-751 của mình được chấp thuận. Và nếu chúng ta nộp dưới cái dạng là 3 năm, tức là sau khi mình lấy người phôi ngẫu là công dân Hoa Kỳ được 3 năm, thì chúng ta vẫn phải chứng minh là cái cuộc hôn nhân của mình là cái cuộc hôn nhân thật sự. Nếu mà chúng ta làm sau 5 năm chúng ta không cần phải chứng minh gì hết. Nhưng mà nếu mà làm trong 3 năm, sau 3 năm thì vẫn phải chứng minh là chúng ta vẫn có được cái cuộc hôn nhân thực sự. Tức là rất là nhiều giấy tờ chúng ta phải nộp vào. Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến di trú, quý vị có thể tham khảo với luật sư ở số 408-947-7717. Nếu chúng ta là những người cha, người mẹ và chúng ta còn những người con dưới 18 tuổi thì chúng ta cố gắng trở thành công dân Hoa Kỳ. Khi chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ thì con của chúng ta sẽ là công dân Hoa Kỳ. Và tôi cũng vẫn thường nói rằng là một khi các cháu đã được là công dân Hoa Kỳ thì cái việc đầu tiên là quý vị cần phải làm cái tờ giấy chứng chỉ công dân Hoa Kỳ. Vì nếu quý vị cần đến cái chứng chỉ đó mà cái lúc đó là cái lúc mà quý vị cần làm cái việc gì đó ngay tức khắc thì quý vị sẽ không bao giờ đạt được kết quả đó. Tại vì nộp đơn để xin cái chứng chỉ làm công dân Hoa Kỳ nó rất là lâu, vì họ phải xem rằng là bố mẹ có phải là công dân Hoa Kỳ và bố mẹ đã là công dân Hoa Kỳ vào thời gian nào, và cái thời gian đó con có là công dân Hoa Kỳ hay không, vì lúc đó con đã bao nhiêu tuổi. Rồi có những việc khác nó sẽ xảy ra nữa, cho nên chúng ta vẫn phải để ý đến cái việc này. Đừng có vì tiết kiệm mà không làm cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho con của mình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi làm hẹn ở số 408-947-7717. Những người có những cái việc hình sự với những nhân viên của chính phủ, khi quý vị bước quyết định như vậy nè, một khi quý vị bước vào Hoa Kỳ rồi và quý vị đối diện với bất cứ một người cảnh sát nào, một người nhân viên nào của chính phủ, thì quý vị phải nói hết cho cái người luật sư của quý vị nghe. hoặc là quý vị phải có những cái giấy tờ để cho thấy rằng là quý vị đã bị cáo trạng như thế nào, rồi quý vị đã bị những cái vé phạt gì, rồi quý vị đã ra tòa hay không ra tòa hay như thế nào. Tất cả những cái việc đó quý vị cần phải nói hết cho cái người luật sư của quý vị nghe, để người luật sư của quý vị có thể biết rằng là làm cách nào để mà giải thích cho Bộ Di trú Quốc gia Hoa Kỳ biết những cái việc nó đã xảy ra cho mình. Vì vậy chúng ta cần phải trở thành người công dân Hoa Kỳ, thưa quý vị. Nếu quý vị đã ở đây trên 5 năm, quý vị sợ hãi vì bất cứ lý do gì, quý vị lên tham khảo. Tôi sẽ xem và sẽ cố gắng giải quyết hay là giải đáp những cái sự sợ hãi của quý vị để quý vị có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717 để làm hẹn. Điện thoại của văn phòng chúng tôi số 55 đường East Empire. Tôi mong rằng là tất cả quý vị sẽ có một tuần lễ rất là ngắn và làm những việc thật là tích cực và thành công trên mọi phương diện. Chúc quý vị và gia đình một ngày an bình và hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Nhất định rồi, có nhiều quý thính giả lấy luôn thứ tư, thứ năm này luật sư, với lại thứ sáu nghỉ luôn. Còn một số quý thính giả thì chạy trở lại đi làm, nhưng mà trở lại đi làm thì tuần lễ ngắn lắm, chỉ làm có mấy ngày thôi, rồi lại có những ngày cuối tuần nữa. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư sang một ngày mới được bình an nhá. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Gặp lại tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.